người. Ngày nay, những vỏ khí nguyên tử, một trái bom nguyên tử dội xuống có thể giết hại mấy trăm ngàn người, mấy triệu người. Bạn nói tội nghiệp này nặng bao nhiêu? Họ làm sao không đọa địa ngục cho được? Địa ngục từ đâu đến? Từ ác nghiệp biến hiện nên. Tuyệt chẳng phải do Phật tạo ra, cũng chẳng phải do quỷ thần tạo ra, mà do nghiệp lực của mình biến hiện ra. Chúng ta xem kinh văn. Thánh nữ vấn viết, ngã kim dân hà đắc đáo ngục sở. Tức thánh nữ hỏi, tôi làm thế nào đến được địa ngục này? Thánh nữ hỏi vô độc quỷ dương, tại sao tôi lại đến chỗ này? Chính cô cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Vô độc đáp viết, nhược phi oai thần, tức tu nghiệp lực, phi thử nhị sự chung bất năng đáo. Tức, vô độc trả lời, nếu không phải oai thần, thì phải là nghiệp lực. Ngoài hai sức này ra, thì trọn chẳng thể đến được. Vậy là đã nói rõ, giống như lúc nãy chúng ta nói về chuyện của ông Chương Thái Diêm. Ông Chương chẳng tạo nghiệp địa ngục, và cũng chẳng phải Bồ Tát, nên địa ngục ngay trước mặt, nhưng ông không nhìn thấy. Nếu chẳng phải hai nguyên nhân này, đi vô địa ngục cũng chẳng thấy gì hết. Nhất định phải có hai điều kiện. Thứ nhất là oai thần, đó là Bồ Tát đến địa ngục để độ hóa chúng sanh. Họ có thể thấy. Thứ hai là nghiệp lực, tức là tội nghiệp đọa địa ngục, quả báo hiện ra. Thánh nữ hữu vấn. Thử thủy hà duyên nhi nải dũng phất, đa chư tội nhân cập dĩ ác thú. Thánh nữ lại hỏi, do duyên gì mà nước biển sôi sùng sục lại có nhiều tội nhân và thú dữ như vậy? Cô hỏi vô độc, tại sao nước ấy lại sôi như vậy? Dũng phất là như nước sôi vậy. Nước này rất nóng, chẳng lạnh. Tình trạng biển này như vậy. Nhiều tội nhân và thú dữ trong nước này do duyên cớ gì? Kinh Lăng Nghiêm nói về tình hình này vô cùng tường tận, nói rõ hiện tượng và đạo lý cho chúng ta. Đó là tạo thập tập nhân, thọ lục giao báo. Tập tức là tập khí, bạn tạo 10 thứ tập khí chẳng thiện. Tức là tập khí của 10 ác nghiệp, thượng phẩm thập ác, thì bạn sẽ cảm thọ lục giao báo trong địa ngục. Vô độc đáp viết, thử thị diêm phù đề tạo ác chúng sanh tân tử chi giả. Tức, vô độc trả lời, đó là những chúng sanh tạo ác trong Diêm Phù Đề vừa chết. Đây là tình huống mà thánh nữ thấy. Diêm Phù Đề tức là địa cầu chúng ta, chẳng phải là chỗ khác, là bổn địa chúng ta. Những người này vừa chết. Kinh Tứ Thập Cửu Nhật Hậu Vô Nhân Kế Tự Di Tác Công Đức Cứu Bạc Khổ Nạn Sanh Thời Hữu Vô Thiện Nhân Dương Cứ Bổn Nghiệp Sở Cảm Địa Ngục Tự Nhiên Tiên Độ Thử Hải. Tức quá 49 ngày không có người kế tự làm công đức để cứu vớt khổ nạn, lúc sanh tiền lại chẳng làm việc thiện, nên cứ theo bổn nghiệp mà chiêu cảm quả địa ngục, tự nhiên phải đến biển này trước. Chúng ta đọc câu này, tạo ác chúng sanh, đọc đến những câu kinh này lông tóc dựng đứng. Đây chẳng phải nói người khác, mà là nói đến chính chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, giống như Kinh Địa Tạng có nói, chẳng có gì không phải tội. Hiện nay, mỗi ngày đều tạo, mỗi tâm niệm đều tạo, tạo không ngừng. Khi hơi thở này không trở lại được nữa, thì làm sao đây? Đúng như trong Phật Pháp có nói, chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Bồ Tát có tâm cảnh giác, chúng sanh ngu si, ngu muội, lúc quả báo chưa hiện tiền thì không màng đến, không tin tưởng. Đến lúc quả báo xảy ra thì hối hận không kịp. Thế nên Đức Phật mới dạy chúng ta dứt ác tu thiện. Cái gì là thiện? Phật dạy cho chúng ta pháp căn bản. Ba thứ tịnh nghiệp tam phước nói trong Quán Kinh. Phật dạy rõ ràng, minh bạch như vậy. Ba thứ này là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Đó chính là thiện. Trái ngược với thiện tức là ác. Trong một đời chúng ta, những gì mình làm tương ứng với thiện hay tương phản với thiện? Tương phản tức là ác. Nếu tương ứng với thiện thì sẽ được phước báo trong cõi trời người. Nếu tương ứng với ác thì sẽ chịu quả báo trong ba đường ác, trong địa ngục. Trong tịnh nghiệp tam phước, điều thứ nhất là phước nhân thiên. Nếu bạn làm được thì đời sau sẽ sanh đến cõi người, cõi trời hưởng phước. Nếu làm không được thì coi tội nghiệp của bạn nặng hay nhẹ mà đi thọ báo trong ba đường ác. Ba đường ác là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, coi bạn tạo ác nhẹ hay nặng. Điều thứ hai là phước tiểu thừa. Nếu bạn làm được tương ứng, y giáo phụng hành, quả báo nhất định sẽ ở cõi trời, hưởng phước trời. Nếu tu hành có công phu, chứng đến sơ quả, nhị quả, tam quả, thì sẽ sanh đến ngũ bất hoàng thiên, cõi trời tịnh cư để hưởng phước. Nếu trái ngược, thì nhất định sẽ sanh vào địa ngục, ác quỷ thọ quả báo, chẳng có súc sanh. Trong cõi người có súc sanh, quả báo của súc sanh thì nhẹ hơn, còn địa ngục và ngạ quỷ thì quả báo nặng hơn. Tại sao vậy? Phước của điều thứ hai lớn hơn phước của điều thứ nhất. Cho nên, nếu bạn tu được thì phước sẽ lớn, nếu trái ngược thì đọa lạc cũng khổ hơn, cùng một đạo lý. Điều thứ ba là phước báo đại thừa. Nếu bạn y giáo phụng hành thì bạn sẽ làm Bồ Tát, siêu phàm nhập thánh. Nếu trái ngược thì nhất định sẽ đọa địa ngục, chẳng đọa ngạ quỷ súc sanh, nhất định đọa địa ngục. Chúng ta phải hiểu rõ ràng minh bạch, hiểu cả lý lẫn sự, rồi sau đó mình mới tin sâu chẳng nghi. Trong đời sống hàng ngày, phải luyện công phu ở nơi nào? Nơi khởi tâm động niệm, niệm niệm đều tương ưng với Phật, niệm niệm đều tương ứng với đạo. Đạo là gì? Đạo là chân như tự tánh, tương ứng với tánh đức. Đời này chúng ta hy vọng giảng sanh mới có thể đạt được, làm sao có thể làm ác hoài được. Đời người ngắn ngủi, đau khổ, đặc biệt là thời đại ngày nay, cả thế giới động loạn, tai biến vô thường, nhất định phải giác ngộ hết thảy sự việc trên thế gian đều như mộng, như huyễn, một thứ gì cũng chẳng đạt được. Đây là sự thật. Gần đây chúng ta thấy kinh tế Đông Nam Á suy thoái, bao nhiêu người có tiền có của, lúc bình thường đều là những người hiển hách ghê gớm. Một thời gian sau thì nghe người ta nói họ tự sát rồi. Tại sao lại tự sát? Bị phá sản. Trong kinh Phật dạy, tài là vật chung của năm nhà. Chúng ta hiểu rồi, không tiêm nhiễm mảy may, một lòng hướng về đạo, được vậy thì chúng ta mới được cứu. Trong kinh Phật nói, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ là ngũ dục, là năm cội gốc của địa ngục. Nếu bạn tham luyến chẳng xả, thì bạn sẽ có phần tham dự vào cảnh giới địa ngục, giảng trong kinh Địa Tạng này. Những cảnh giới mà thánh nữ thấy ở đó là những chúng sanh tạo ác nghiệp trên địa cầu của chúng ta. Bạn hãy xem chúng sanh tạo ác nghiệp nhiều hay ít. Ở đây, chẳng nói người tin Phật mới đọa địa ngục. Người không tin Phật thì sẽ chẳng đọa địa ngục. Chẳng có việc này. Nếu nói người không tin Phật sẽ không đọa địa ngục, vậy thì chúng ta đừng tin Phật nữa. Người không tin Phật vẫn đọa địa ngục như thường, bất luận là bạn tin hay không tin. Bạn tu thiện thì nhất định sẽ sanh lên trời, tạo ác thì nhất định sẽ đọa lạc. Đây là đạo lý nhất định, bất kể là bạn tin hay không tin. Những người mới chết sau 49 ngày chẳng có con cháu dung bồi phước cho họ. Đạo lý và phương pháp cúng thất cho người mất đều phát xuất từ kinh Địa Tạng. Trong kinh Phật đã nói, lúc người ta chết rồi nhưng chưa đi đầu thai, đây là thân trung ấm. Thân trung ấm mỗi 7 ngày phải trải qua một lần biến dịch sanh tử. Họ rất khổ, cho nên mỗi 7 ngày nên là một lễ siêu độ nhằm giảm bớt nỗi đau khổ của họ, tu phước cho họ. Lúc còn sanh tiền, chẳng trồng thiện nhân, chẳng làm nên việc thiện gì cả, nên cứ theo bổn nghiệp mà chiêu cảm quả địa ngục, tự nhiên phải đến biển này trước. Tự nhiên nghĩa là không có bất cứ ai cưỡng bức họ. Địa ngục chẳng do người ta tạo dựng, cũng chẳng do Diêm La Vương thiết lập. Tự nhiên khi nghiệp lực hiện tiền thì mới có hiện tượng này. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh tiếp theo. Hải đông thập dạng do tuần hữu hữu, nhất hải kỳ khổ bội thử. Bỉ hải chi đông, hữu hữu, nhất hải kỳ khổ phục bội. Tức, phía đông 10 dạng do tuần của biển này còn có một biển. Những sự khổ ở đó gấp bội biển này. Phía đông của biển đó lại có một biển, sự khổ ở đó lại gấp bội lên. Càng vô trong thì tội nghiệp càng nặng thêm. Sự khổ gia tăng gấp mấy lần những gì bạn thấy ở đây. Hiện nay, những cảnh bạn nhìn thấy là tầng biển thứ nhất, tội nghiệp còn nhẹ, tội cực nặng bạn chưa thấy. Tam nghiệp ác nhân chi sở chiêu cảm, cộng hiệu nghiệp hải kỳ xứ thị giả. Tức, do ác nhân của ba nghiệp chiêu cảm nên gọi chung là biển nghiệp, chính là chỗ này. Cảnh bạn nhìn thấy trong kinh Phật gọi là biển nghiệp. Biển nghiệp là biển khổ. Ba nghiệp là thân, ngữ, ý, tạo tác ác nghiệp nên bị những quả báo này. Địa ngục là như vậy, mười pháp giới cũng như vậy. Hiện tượng này đều do tự tâm biến hiện. Kinh Hoa Nghiêm nói về một nguyên tắc chung, cương lãnh chung là duy tâm hiện, duy thức biến. Duy tâm hiện trong ấy chẳng có thức. Chẳng có thức nghĩa là chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chư vị nên biết, vọng tưởng là a lại gia, chấp trước là mạt na, phân biệt là ý thức thứ sáu. Nếu chẳng dùng tám thức, 51 tâm sở, thì đó chính là duy tâm hiện, cảnh giới duy tâm hiện. Trong kinh Phật gọi đó là nhất chân pháp giới. Nếu bạn rơi vào vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì sẽ khởi biến hóa trong nhất chân pháp giới, duy thức biến. Tùy theo nghiệp lực của bạn, nghiệp lực chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, biến hiện ra thập pháp giới. Thập chẳng phải là một con số, chư vị phải hiểu, thập tiêu biểu cho vô lượng. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của mỗi người chẳng giống nhau, pháp giới biến hiện của mỗi người chẳng giống nhau. Thế nên pháp giới vô lượng vô biên. Nếu rơi vào tham, sân, si, mạng, thì những cảnh giới biến hiện ra chính là biển nghiệp nói ở đây. Thánh nữ Bà La Môn đích thân nhìn thấy biển nghiệp này. Xin xem tiếp kinh văn. Thánh nữ hữu dấn quỷ dương vô độc giết, địa ngục hà tại. Tức thánh nữ lại hỏi quỷ dương vô độc, địa ngục ở đâu? Cô hỏi, địa ngục ở đâu? Vô độc đáp giết, tam hải chi nội thị đại địa ngục. Tức vô độc trả lời, trong ba biển đều là đại địa ngục. Biển nghiệp mà bạn nhìn thấy hôm nay chính là địa ngục. Kỳ số bách thiên, các sai biệt. Tức, số nhiều trăm ngàn, mỗi ngục đều khác nhau. Có địa ngục lớn, lại còn địa ngục nhỏ phụ thuộc. Sở dị đại giả cụ hữu thập bát. Tức, những địa ngục lớn tổng cộng có 18. Đây là như người thế gian chúng ta nói đến 18 tầng địa ngục. 18 địa ngục là nói đến những địa ngục lớn. Thứ hữu ngũ bách khổ độc vô lượng, thứ hữu thiên bách diệt vô lượng khổ. Bậc kế đó có 500 vô lượng sự khổ độc. Bậc kế nữa có đến 100,000 cũng có vô lượng sự khổ. Đại địa ngục trong kinh nói có 8 ngục lạnh, 8 ngục nóng. Trong kinh Phật nói, đại địa ngục đều ở phía dưới núi Thiết Di. Chúng ta coi kinh tiếp. Thánh nữ hữu dấn đại quỷ dương giết, ngã mẫu tử lai dị cửu, bất tri hồn thần đương chí hà thú. Tức, thánh nữ lại hỏi đại quỷ dương, mẹ tôi mới chết chưa lâu, không biết thần hồn của bà đã đi đến cõi nào. Cô đến hỏi thăm chuyện của mình. Cô nói với quỷ dương vô độc rằng, mẹ cô vừa mất không lâu, không biết hiện nay thần hồn của bà ở nơi đâu. Người thế gian chúng ta gọi thần hồn là linh hồn. Quỷ dương dấn thánh nữ giết, Bồ Tát chi mẫu tại sanh tập hà hành nghiệp. Tức, quỷ dương hỏi thánh nữ, mẹ của Bồ Tát lúc còn sống thường làm những nghiệp gì? Hỏi cô, mẹ cô lúc còn sống làm nghề gì? Hỏi làm nghề gì thì biết nghiệp của bà tạo là gì. thiện hay chẳng thiện. Đại khái có thể phán đoán sau khi chết đi thì bà sẽ sanh đến cõi nào. Thánh nữ đáp viết: Ngã mẫu tà kiến cơ quỷ tam bảo. Tức thánh nữ trả lời: Mẹ tôi tà kiến khinh chê quỷ bán tam bảo. Tri kiến chẳng chánh, đây là chánh và tà. Chánh tri chánh kiến là gì? Chúng ta phải rõ ràng minh bạch. Nói thật ra, tri kiến của lục đạo phàm phu đều chẳng chánh. Đây là điều chúng ta phải biết. Nếu chúng ta có chánh tri chánh kiến, thì làm sao lại sanh đến lục đạo? Ngoài lục đạo là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Thanh văn là chánh giác, Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác. Quý Dương hỏi thánh nữ, xưng cô là Bồ Tát, rằng mẹ của Bồ Tát lúc còn sống làm nghề gì? Thánh nữ nói, mẹ cô tà kiến. Tà và chánh đều có tiêu chuẩn. Trong Phật Pháp thì tri kiến của A-la-hán mới được kể là chánh tri chánh kiến. Thế nên, trong Kinh Phật nhắc chúng ta, lúc còn chưa chứng quả vị A-la-hán thì không thể tin tri kiến của mình. Nếu bạn cho rằng tri kiến của bạn là chính xác, thì sẽ có vấn đề. Tại sao nói tri kiến của A-la-hán mới là chánh tri chánh kiến? A-la-hán đã đoạn dứt kiến tư phiền não, cũng nghĩa là coi việc gì cũng khách quan. Nói như vậy thì quý vị dễ hiểu hơn. Tại sao Ngài không có ngã, tức tôi, vô ngã, đã đoạn dứt ngã chấp rồi? Lục đạo phàm phu khởi tâm động niệm đều có tôi. Có tôi thì sẽ có thành kiến. Có quan niệm chủ quan, tự nhiên bạn sẽ nhìn sự việc sai lầm. Tôi tưởng là đúng, tôi tưởng là chính xác. Có một cái nhìn của tôi, như vậy là hỏng mất rồi. Thế nên, đoạn dứt kiến tư phiền não thì tri kiến mới được kể là chánh. Tiêu chuẩn là ở chỗ này. Chưa đoạn kiến tư phiền não thì chánh tri chánh kiến ở đâu ra? Hiện nay chúng ta phải làm sao? Chúng ta mới bắt đầu học Phật. Một phẩm kiến tư phiền não cũng chưa đoạn. Biện pháp duy nhất là nương nhờ vào Phật. Thế nên phải nói đến tầm quan trọng của tam quy y. Y Pháp chứ không y người. Học Pháp nhất định phải có thầy chỉ đạo. Nếu không có thầy chỉ dẫn, thì bạn chẳng có biện pháp nương tựa trong Phật Pháp. Kinh luận Phật nói quá nhiều. Nếu bạn nương dựa vào tất cả kinh luận, thì bạn chẳng có trí huệ. Trong kinh này, Phật nói không. Trong kinh kia, lại nói có. Rốt cuộc là không hay là có? Bạn sẽ trở nên mờ mịt, lộn xộn. Bạn sẽ chẳng có cách gì để nương dựa. Lúc tôi mới học Phật, Đại học Đài Loan có một giáo sư rất nổi danh, hiện nay đã qua đời. Ông nói với tôi, có lúc kinh Phật nói có lý, có lúc thì chẳng có lý. Tôi nói, chỗ nào chẳng có lý? Ông nói, tôi đã coi kinh Kim Cang. Tôi hỏi, kinh Kim Cang nói như thế nào? Ông nói, giống như hai thùng nước đổ qua, đổ lại. Có khi thì nói có, xong rồi. Có chỗ lại nói không. Rốt cuộc là không hay là có? Làm cho người hiểu đôi đàn đều được. Thế nên Phật nói, Phật Pháp, nếu không có ai giảng, thì dù có trí cũng chẳng hiểu được. Đừng thấy là giáo sư đại học nổi tiếng mà tưởng là ông ta thông suốt, không đúng đâu. Do đó mới biết chánh tri, chánh kiến khó lắm. Nếu chẳng có chánh tri, chánh kiến, nếu là người tà kiến, còn khinh chê tam bảo, sợ là chúng ta tuy đã xuất gia, nhưng cũng phạm lỗi này. Chẳng biết, chẳng giác, lại tạo ra những tội nghiệp này. Chính mình cũng chẳng biết, cứ tưởng là mình tài giỏi lắm, chẳng có sai lầm, luôn nhìn thấy lỗi của kẻ khác. Thiết hoặc tạm tính toàn hữu bất kính. Dịch: hoặc là tạm tin, nhưng liền chẳng kính. Bốn câu này của cô, chúng ta nghĩ kỹ một chút, quan sát thế gian này, rồi tự phản tỉnh. Chắc mình cũng đều phạm. Lòng tin của chúng ta là đạo tâm sương mốc. Khi có, khi không, chẳng vượt nổi thử thách. Khi gặp một chút sóng gió, đạo tâm chúng ta liền mất hết. Chữ kính này càng không dễ. Kính phát sanh lòng tin, Nếu không tin thì làm sao có tâm kính trọng? Đối với Phật Bồ Tát, đối với cha mẹ còn không cung kính thì làm sao có thể kính người, kính sự, kính vật? Làm không được. Từ đó bạn mới biết việc này rất khó. Đọc xong bốn câu này, chúng ta phải nhắc nhở chính mình. Thường lấy bốn câu này để trước mặt làm bài minh. Tử tuy nhật thiển dị tri sanh xứ, tức tuy mới chết chưa lâu mà chưa biết thác sanh về đâu. Nhật thiển nghĩa là chết chẳng lâu, chẳng biết hiện giờ bà sanh vào chốn nào. Câu này nói Quỷ Dương đại khái đã biết bà sanh vào cõi nào. Vô độc vấn viết: Bồ Tát chi mẫu tánh thị hà đẳng, tức vô độc hỏi: Mẹ của Bồ Tát tên họ là gì? Hỏi thêm một lần: Tên của mẹ cô là gì? Thánh nữ đáp viết: Ngã phụ, ngã mẫu câu Bà La Môn chủng, tức thánh nữ trả lời: Cha mẹ tôi đều thuộc dòng Bà La Môn. Ở Ấn Độ, họ được kể là quý tộc. Từ thời xưa đến nay, bốn dòng họ giai cấp rất nghiêm, tôn quý nhất là Bà La Môn. Phụ hiệu Thi La Thiện Kiến, mẫu hiệu Duyệt Đế Lợi, tức cha tôi tên Thi La Thiện Kiến, mẹ tên là Duyệt Đế Lợi. Nói tên cha mẹ ra, tên này rất tốt, đều là tên tốt. Tuy tên tốt, nhưng việc làm chẳng tốt, danh chẳng phù hợp với thật. Vô độc hiệp trưởng Khải Bồ Tát viết: Nguyện thánh giả khước phản bổn xứ, vô chí ưu ức bi luyến. Tức, vô độc chấp tay thưa với Bồ Tát: Xin thánh giả hãy trở về bổn xứ, đừng quá thương nhớ buồn rầu nữa. Vô độc nghe xong Khải nghĩa là rất cung kính báo cáo với thánh nữ. Khải nói theo ngôn ngữ hiện nay nghĩa là báo cáo, nói một cách cung kính: Xin ngài trở về, đừng lo nhớ nữa. Tại sao? Duyệt Đế Lợi tội nữ, tức tội nhân Duyệt Đế Lợi. Đích thực bà đã đến địa ngục rồi, đã đến thọ khổ không sai. Chuyện của bà mọi người đều biết. Sanh thiên dĩ lai kinh kim tam nhật, tức sanh lên trời đến nay đã ba ngày rồi. Hiện nay bà chẳng ở nơi này nữa, bà đã ở đây thọ tội, nhưng bà đã được sanh lên trời, sanh lên trời đao lợi. Dân thừa hiếu thuận chi tử dị mẫu thiết cúng tu phước, bố thí giác hoa định tự tại dương Như Lai tháp tự. Tức, nghe nói nhờ con bà hiếu thảo, vì mẹ thiết cúng, tu phước bố thí, chùa tháp, thờ đức giác hoa định tự tại dương Như Lai. Nghe nói bà có con gái hiếu thuận, tu phước cho bà. Cô tu phước, cúng Phật bố thí. Đây là lòng hiếu cảm đến thiên địa. Tâm hiếu chân thành, cảm động thiên địa quỷ thần. Trong kinh giảng cho chúng ta, hiếu dưỡng phụ mẫu, gồm dưỡng thân cha mẹ, dưỡng tâm cha mẹ, dưỡng trí cha mẹ. Người thế gian thường trông mong con trai thành rồng, con gái thành phượng. Đó là trí của cha mẹ. Nghĩa là hy vọng con cái tương lai có thành tựu chân chánh, tài ba xuất chúng. Nhưng rất nhiều bậc cha mẹ trong thế gian có tà kiến, cứ tưởng đạt được công danh phú quý trong thế gian, tức là tài giỏi hơn người. Quan niệm này sai lầm. Như thế nào mới gọi là tài ba xuất chúng? Siêu phàm nhập thánh, thành Phật, thành Bồ Tát mới thật sự là tài ba xuất chúng. Hết thảy thành tựu trong thế gian chẳng thể so sánh nổi. Thành tựu tới đâu trong thế gian cũng chẳng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Chỉ có thành Phật, thành Bồ Tát không những siêu diệt lục đạo mà còn siêu diệt thập pháp giới. Đó mới là thành tựu chân chánh. Người làm cha mẹ nhưng chưa học Phật chẳng biết đạo lý này, chẳng hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng ta đã tiếp xúc Phật Pháp nên hiểu rõ. Chúng ta phải làm cho bằng được. Không thể nói cha mẹ không biết thì chúng ta không làm. Chuyện tốt, chuyện thiện, tuy cha mẹ chẳng biết, đợi đến khi chúng ta làm được rồi, cha mẹ sẽ đạt được lợi ích lớn lao. Mẹ của Bồ Tát đâu phải là người thường. Cúng Phật, bố thí ba hạnh này đều có. Ở đây nói, thiết cúng chúng ta đã đọc phía trước. Thánh nữ Bà La Môn cúng dường hình tượng của giác hoa định tự tại dương Như Lai. Vì vào thời tượng Pháp, chỉ có thể cúng dường hình tượng của Phật, cảm động Phật đến dạy cô phương pháp tu hành. Sau đó, cô về nhà, dũng mãnh tinh tấn y giáo phụng hành. Đó là tu phước, bố thí. Tu phước, bố thí cho ai? Cho mẹ mới mất của cô. Thế nên, sự bố thí của cô làm là bố thí pháp, đó chẳng phải là bố thí tài vật. Trong sự cúng dường, có pháp cúng dường, y giáo phụng hành cúng dường, phước này lớn lắm. Thế nên Quỷ Dương nói, Phi Duy Bồ Tát Chi Mẫu đắc thoát địa ngục, tức không phải chỉ có mẹ của Bồ Tát mới thoát địa ngục. Không phải chỉ có mẹ của Bồ Tát được thoát địa ngục, thoát ly khổ hải. Ưng thị vô gián tội nhân thử nhật, tất đắc thọ lạc câu đồng sanh ngật, tức những tội nhân trong ngục vô gián hôm đó đều được an lạc, đều được thác sanh hết. Mẹ Bồ Tát được người con hiếu, được phước của bà nên sanh lên trời. Những người cùng chịu tội ở địa ngục đều được hưởng ké, đều nhờ phước đó mà cùng sanh lên trời. Không phải chỉ có mẹ Bồ Tát được sanh lên trời. Những người trong địa ngục cùng chịu tội với bà lúc đó đều được sanh lên trời. Từ đó bạn mới biết phước báo của sự bố thí thật chẳng thể nghĩ bàn. Công đức y giáo tu hành của Thánh nữ Bà La Môn chẳng thể nghĩ bàn. Đây là sự thật, chẳng phải kể chuyện đời xưa. Không phải lấy chuyện này để khuyến thiện. Chứ gì phải biết, đây là chuyện thật 100%. Khi bạn tu hành thành tựu, sẽ độ được biết bao nhiêu người. Thế nên, trong Phật Pháp thường nói chẳng thể nghĩ bàn. Cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Từ chỗ này chúng ta cũng có thể hiểu được vài phần. Quỷ Dương ngôn tất hiệp trưởng nhi thoái. Tức Quỷ Dương nói xong, chắp tay cáo lui. Quỷ Dương báo cáo chuyện này xong rồi cáo lui. Bà La Môn nữ tầm như mộng quy. Thánh nữ Bà La Môn dường như nằm mộng tỉnh dậy. Cũng như nằm mộng dậy, thật ra cô chẳng phải trong mộng, mà là trong định, từ trong định xuất định. Ngộ thử sự dĩ, tức biết chuyện này xong. Cô giác ngộ rồi, biết rõ hoàn toàn chuyện này, hoàn toàn minh bạch. Tiện ư giác qua định tự tại dương Như Lai, tháp tượng chi tiền lập hoàng thệ nguyện. Nguyện ngã tận dị lai kiếp, ứng hữu tội khổ chúng sanh quảng thiết phương tiện, sử linh giải thoát. Tức, bèn trước tháp tượng của giác hoa định tự tại dương Như Lai, lập hoàng thệ nguyện. Tôi nguyện từ nay đến tận kiếp dị lai, sẽ vì chúng sanh mắc phải tội khổ, mà rộng lập phương tiện, làm cho họ được giải thoát. Đây là lần phát nguyện đầu tiên, trong khi tu nhân của Địa Tạng Bồ Tát. Lần thứ nhất phát tâm học Phật là đại trưởng giả, nhìn thấy hình tượng của Phật rồi phát tâm. Phía trước tôi đã nhắc nhở các bạn đồng học, hình tượng phải hoàn hảo, thường thường nghĩ đến chúng ta là đệ tử Như Lai, đặc biệt là đệ tử Di Đà. Di Đà là ánh sáng tôn quý nhất, vua trong các vị Phật. Làm sao chúng ta có thể làm mất mặt A Di Đà Phật được? Nếu tâm niệm chúng ta khởi lên một niệm chẳng thiện, thì sẽ có lỗi với Đức Phật A-di-đà. Khi chúng ta làm một việc chẳng thiện, thì chúng ta sẽ chịu tội nghiệp rất nặng. Làm sao xứng đáng là học trò của A-di-đà Phật? Học trò của A-di-đà Phật là như thế này ư? Chân chánh là một học trò tốt của A-di-đà Phật, nhất định phải y giáo phụng hành. Tại sao vậy bạn mỗi ngày phải đọc tụng Đại Thừa? Chính là để ghi nhớ lời dạy của A-di-đà Phật. Những gì Phật dạy chúng ta làm được hay chưa? Những gì Phật dạy chúng ta chớ nên làm, chúng ta còn làm không? Chân chánh làm học trò của A-di-đà Phật, đúng như ý nghĩa của nó, thì trong đời này, bạn nhất định sẽ được giảng sanh tịnh độ. Trong đời hiện tại, nếu người ta không tôn kính bạn, cũng chẳng có gì lạ. Người ta là phàm phu mắc thịt, ngay cả Phật họ cũng chẳng tôn kính, thì làm sao họ tôn kính bạn? Nhưng bạn phải biết, chư Phật hộ niệm, tán thán, Long Thiên, Quỷ Thần, Bồ Tát tôn trọng bạn. Tại sao vậy? Những người này có tha tâm thông, có thiên nhãn thông, họ có thể nhìn thấy tâm thiện của bạn, họ biết bạn khởi tâm động niệm gì. phàm phu chẳng biết, phàm phu ngu si. Địa Tạng Bồ Tát ở đây và chúng ta phát nguyện, làm ra gương mẫu cho chúng ta coi. Nguyện này tức là tứ hoằng thệ nguyện. Nguyện tôi tận cùng kiếp vị lai, trên thời gian chẳng có chấm dứt vĩnh hằng. Chẳng phải nói chuyện này tôi phải làm trong vòng bao lâu, nói tôi phải làm trong một kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp. Không phải vậy, mà là tận cùng kiếp vị lai. Đối tượng giúp đỡ là những chúng sanh tội khổ này. Cũng chẳng nói nhất định, chúng sanh mắc phải tội khổ, chẳng chọn oán hay thân. Chỉ cần nhìn thấy có chúng sanh chịu khổ nạn, thì liền rộng lập phương tiện làm cho họ độ thoát. Rộng lập phương tiện gì? Đoạn phiền não, học pháp môn, thành Phật đạo. Đây đều là rộng lập phương tiện. Chúng ta chẳng đoạn phiền não, chẳng học pháp môn, thì dùng phương pháp gì để độ chúng sanh? Do đó mới biết, Bồ Tát đoạn phiền não, đoạn tập khí, học pháp môn chẳng vì mình mà là vì hết thảy khổ nạn chúng sanh. Chúng ta phải có tâm nguyện này, hết thảy những việc tu học của mình hôm nay đều vì họ, chẳng vì mình. Nếu vì mình thì có thể qua loa sơ sài, có thể tùy tiện. Nhưng nhìn thấy vô số chúng sanh đang tạo tội nghiệp cực nặng, một tí tâm giải đãi hàm hồ chúng ta đều không thể khởi được. Vì sao? Vì phải dạy dỗ những chúng sanh khổ nạn này, việc gì cũng phải hết lòng, phải dũng mãnh tinh tấn. Nếu vậy bạn hỏi, tự tôi tu hành thành tựu được không? Có thể độ chúng sanh không? Kinh này bày ra đây, cô Bà La Môn, một người tu hành, một người thành tựu, không những mẹ cô được độ, những người cùng chịu khổ với mẹ cô, những chúng sanh cùng đọa địa ngục với mẹ cô đều được sanh lên trời. Không phải sự thật bày ra ngay chỗ này sao? Chúng ta còn nghi hoặc gì nữa? Một người thành tựu có thể độ được vô lượng, vô biên chúng sanh. Chỉ sợ là cá nhân bạn không thể thành tựu. Giả bộ, làm như thật thì không được. Giả dối thì giúp đỡ người khác được sao? Nhất định phải làm thật sự từ bản thân của mình. Dùng lời nói của thế gian, chúng ta đề ra bốn điều tốt. Giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt. Những năm gần đây, chúng tôi đề xướng việc này ở khắp nơi trên thế giới là một gương tốt cho xã hội đại chúng, làm cho đại chúng nhìn thấy hình tướng này. Đoạn đầu trong kinh nói về trưởng giả tử, hình tướng của Phật thị hiện làm cho xã hội đại chúng tiếp xúc đến hình tượng này, có được cảm ngộ, có thể cảm động, như vậy là đã độ chúng sanh. Họ giác ngộ quay về, học theo bạn, học theo Phật, người như vậy sẽ được độ. Người được độ dần dần thêm nhiều, một người giác ngộ sẽ dạy những người xung quanh, thân bằng quyến thuộc của họ, hàng xóm láng giềng. Bạn xem sức ảnh hưởng này bao lớn, nhất định đừng cho là cá nhân tôi, một người tu hành có ích gì đâu. Trong kinh dạy chúng ta, một người tu hành sanh ra hiệu quả chẳng thể nghĩ bàn. Điểm quan trọng nhất trong phẩm kinh này là đoạn sau cùng, Địa Tạng Bồ Tát làm ra gương tốt, dạy chúng ta phát tâm. Phật cáo Văn Thù Sư Lợi, thời Quỷ Dương vô độc, giả đương kim tài thủ Bồ Tát thị, Bà La Môn nữ giả tức Địa Tạng Bồ Tát thị. Tức, Phật nói với Văn Thù Sư Lợi, Quỷ Dương vô độc lúc trước, bây giờ là tài thủ Bồ Tát. Còn thánh nữ Bà La Môn đó chính là Địa Tạng Bồ Tát. Đây là chuyện vô lượng kiếp về trước, hiện nay đều đã thành tựu. Vô độc Quỷ Dương ngày trước, bây giờ là tài thủ Bồ Tát. Thánh nữ Bà La Môn ngày trước, bây giờ là Địa Tạng Bồ Tát. Đây là chuyện lúc còn tu nhân vô lượng kiếp về trước. Xin xem tiếp kinh văn. D. Phần Chánh Tông. Phẩm thứ nhì. Phân thân tập hội. Nhĩ thời bách thiên vạn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng A Tăng kỳ thế giới, sở hữu địa ngục xứ, phân thân Địa Tạng Bồ Tát, câu lai, tập tại Đao Lợi Thiên Cung. Tức, lúc đó phân thân của Địa Tạng Bồ Tát, từ những chỗ có địa ngục, ở số trăm ngàn vạn ức, chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn, chẳng thể tính, chẳng thể nói vô lượng A Tăng Kỳ thế giới đều đến tụ hội tại cung trời Đao Lợi. Chư vị có thấy ý hướng thật sự của đoạn kinh văn này ở đâu không? Nhĩ thời là lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cung trời Đao Lợi, lúc mở pháp hội này, lúc chư Phật Như Lai, Bồ Tát từ mười phương thế giới, đại chúng dân tập, Thế Tôn cùng văn thù sư lợi Bồ Tát một người hỏi, một người đáp ở cuối đoạn này. Con số nêu ở đây thật là một con số thiên văn, chẳng có biện pháp chi tính nổi. Trăm ngàn vạn ức chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn, chẳng thể tính, chẳng thể nói. Sau đó là vô lượng A Tăng Kỳ thế giới vô biên, chúng sanh vô tận. Những chỗ có địa ngục, phân thân địa tạng, kim địa tạng ở Cửu Hoa Sơn của chúng ta cũng có một trong những phân thân của Ngài. Vô lượng, vô biên phân thân đều đến tụ hội ở cung trời Đao Lợi. Chư vị phải biết, đây là để nói rõ những người tạo tội nghiệp đọa địa ngục nhiều như vậy, nên Địa Tạng Bồ Tát mới phân thân, phân ra nhiều thân như vậy. Từ việc này, bạn mới biết có bao nhiêu địa ngục, thế gian này có bao nhiêu người tạo tội nghiệp địa ngục. Ý tứ chính là ở chỗ này. Thế nên, nhìn thấy hiện tượng này thật đáng sợ vô cùng. Tại sao chúng ta tạo tội nghiệp? Vì chẳng có người dạy, hết thảy chúng sanh đều có thiện căn, đều có tâm hướng thiện, tiếc là chẳng có người hướng dẫn, chẳng có người giúp đỡ. Trong kinh này, dụng ý chân chánh của Phật chính là dạy chúng ta phải học theo Địa Tạng Bồ Tát, phải làm phân thân của Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta có thể phát nguyện, có thể tự làm gương mẫu, hướng dẫn, luôn luôn khuyên hết thảy chúng sanh đoạn ác tu thiện. Đây là tâm của Địa Tạng Bồ Tát, nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, hành của Địa Tạng Bồ Tát. Tứ chúng đồng tu phải nhớ làm gương cho đại chúng ở mọi nơi. Ở nhà thì làm